Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tâm an khai triển ly sanh tồn, người tu thanh tịnh hướng thượng, khai triển luồng điển trong tâm thức của chính mình, thì mới thấy rõ sự sanh tồn, bất diệt, hội nhập trên thanh quang bề trên. Võ lễ trần gian vẫn ác ôn, ôm lấy thể xác, cũng có ích kỷ, tự nhiên nó trở nên cái bản tánh ác ôn, vô lỡ. Trí tuệ không khai, tâm loạn động, thiếu thanh tịnh, trí tuệ không khai thì tâm loạn động nghĩ bậy nghĩ bạ, không dứt khoát bất cứ một việc gì. Sửa mình thức giác rõ phần hồn, chịu tu phát triển đi lên tức là sửa mình. Chứng minh chúng ta từ tam thập tam nhân giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta đi về là luồng điển hướng thượng, tiến hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hội nhập trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta đã rõ phần hồn, tiến hóa tới vô cùng tận. Có nhiệm vụ phục vụ thể xác và ảnh hưởng quần sanh trong lúc mang xác làm người. Chấp nhận tất cả những sự kích động và phản động của thế gian, cũng như con người mới mướn một căn nhà thì phải lo sửa, chữa, sắp đặt mới ở yên được. Phần hồn giáng lâm xuống thế gian cũng vậy. Mọi chiều hướng phải sắp đặt lại cho nó quân bình, lúc đó mới yên ổn được. Người đời hay than vãn tại sao? Không hiểu mình, tâm bất an thì thấy mình bơ vơ. Nếu chỉ sửa mình, lập lại quân bình thì tâm an ổn, không còn sự bơ vơ. Và thấy rõ những gì chúng ta tham lam đều là ác ôn, mong muốn đều là ác ôn, thương nhớ là điều là ác ôn. Những bản chất đó, biến thể của nó là ích kỷ, trở nên ác ôn. Nếu chúng ta chấp nhận nhịn nhục, buông bỏ tất cả mọi sự việc, để hướng về thanh cao thanh nhẹ, để giải tiến tất cả những phần nghiệp lực mà bám trong cơ thể chúng ta, từ thần kinh khối óc, luồng điển đi phát triển. Nói tới điển, người thế gian không hiểu điển là gì. Kỳ thật, xác chúng ta toàn thân là điển. Ăn tất cả những gì rau cỏ gom gọn, lúa trời, gạo, tất cả là điển của cả càn khôn vũ trụ, hoa hoa xanh xanh, hỗ trợ cho nhân sanh tiến hóa. Có xác có hồn, có tổ chức đầy đủ. Ngoài vũ trụ có gì, trong cơ thể chúng ta đều có tất cả. Nếu chúng ta ổn định thì thức giác thấy hết, không có gì xa đâu mà phải lo, mà phải mê tín dị đoan, phải theo một chiều hướng của người khác. Chính mình sửa mình để giải tiến đi lên mới là chánh. Gia can mới được yên ổn, trí tuệ được minh khai, nhịn nhục hòa hợp dẫn tiến lẫn nhau. Chứ không phải mê tín dị đoan, cúng lại xin xăm để trời Phật độ. Trời Phật không có độ người tham, trời Phật là diệt tham, mới cho biết đời là tham sân si. Không vị Phật nào kêu người ta tham, vị Phật nào cũng kêu người ta giải nghiệp và thấy rõ tánh tham của chính mình và hướng thượng để sửa chữa tiến tới vô cùng tốt đẹp. Sửa mình mới mong ảnh hưởng người kế tiếp. Khi mà sửa mình được rồi, ảnh hưởng người kế tiếp mới thấy rõ vạn linh đồng tiếng, vạn vật đồng nhất thể trong định luật hoa hoa xanh xanh. Nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Cho nên người thế gian gọi là tu. Tu là gì? Là hiểu mình, trở về với thực chất của mình, trở về với nguyên lai bổn tánh của chính mình. Thấy rõ mình là một khả năng vũ trụ, bằng lòng tu tiến, tức là sửa tiến hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Khi mà luồng điển trong cơ tạng chúng ta xuất phát được, hội nhập được, người đạo tu nói là chấm sáng phát ngay trung tim chân mày, đó là mô ni châu. Phát triển đi lên hòa hợp với tinh ba vũ trụ, tinh khí đầy đủ, biến thành một cơ thể nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn, đi đứng rõ ràng, gọi là hồn. Hồn xuất bản thể bất cứ lúc nào. Học đạo vô cùng ở bên trên mà tiến hóa. Khi thế gian nói là nhân đạo, thấy ai đói cho cơm ăn, thấy ai thiếu mặc cho áo mặc, kêu bằng nhân đạo, làm chuyện chút chút bên ngoài mà bỏ quên tâm thức của chính mình. Cho nên nhiều người làm phước, giúp đỡ người này người kia người nọ, rốt cuộc cũng phải mang một bệnh nan y trước khi ra đi, không cầu cứu được, không lập lại sự thanh tịnh của chính mình, chỉ cầu Phật. Phật là người đã lập lại được sự thanh tịnh của chính họ. Mà chúng ta không bằng lòng lập lại sự thanh tịnh của chính mình mà cầu xin sự thanh tịnh giúp đỡ chúng ta, chuyện đó không có. Chúng ta phải hướng tâm thì bên trên mới ban chiếu tâm thành tiến hóa của chính chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ Pháp là gì. Ổn định bình an ở đâu? Tất cả do thanh quang cái càn khôn vũ trụ chủ trương, hoa hoa xanh xanh cho vạn linh đồng tu đồng tiến. Đồng tu là tu sửa chữa để tiến hóa, chứ không phải tu mà mờ ám mê tín dị đoan, không bao giờ tiến hóa. Cúng lại 1 triệu lần cũng vậy đó thôi. Tự sửa mình mới tiến hóa. Điện năng trong cơ tạng chúng ta càng ngày càng ổn định, càng sáng suốt, vui hòa và chấp nhận. Trong tinh thần nhịn phải chịu nhục. Tại sao có người nhục là gây, nhưng mà chúng ta người tu là chịu nhục. Tu là phần điển sáng, tức nhục là bóng tối nó muốn lấn áp chúng ta. Mà chúng ta là ánh sáng, chúng ta hóa giải cái bóng tối thì không còn nhục nữa. Sống trong ảnh nhục nhưng mà không bao giờ thấy mình nhục mới là người tu. Mới một chút tự ái dâng lên và gây gỗ sanh hoạn nạn cho cơ thể không tốt, trí óc không minh, tâm không ổn, đó là mình là người tự hại. Cho nên con người chết xuống địa ngục, riu riu ra đi. Tại sao phải riu riu ra đi chịu tội? Là vì chúng ta đã hại chúng ta. Khi chết ôm một bộ luật tới trình diện ở Diêm Vương, thì Diêm Vương chỉ nhìn đó mà đưa vào những cái ngục cần học để tiến mà thôi. Địa ngục không phải ác ôn, địa ngục là giáo dục của người tiến tới. Khổ thật khổ mới thức tâm, mới hiểu nguyên lý của trời Phật mà tu. Trời Phật là người đã đạt thành, bây giờ chúng ta hành chúng ta mới tiến. Cho nên Thượng Đế đã cho mọi người có một gia can. Gia can nào cũng có kích động và phản động. Dù có tiền hay là không có tiền cũng vậy thôi. Tiền là gì? Tiền là tình thương của quần chúng. Mà chúng ta đi trật chiều thì nó phải là kích động. Tại sao trật chiều? Vì tham lam. Chúng ta thành tâm phục vụ mọi người thì chúng ta sẽ có sự sống an nhiên, đó đi theo chiều hướng phát triển vô cùng của Thượng Đế. Nhân đó chúng ta mới thấy rõ người cần phải trở về thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt phải tu sửa với một pháp lành. Pháp nào ở thế gian cũng hay, mà khứ trực lưu thanh mới hay, còn rước trưởng mất thanh thì không hay. Pháp nào mà giải được những cái trược khí trong nội tâm, nội tạng của chúng ta thì pháp đó chúng ta cứ cắm đầu hành là chúng ta tiến tới. Rất rõ ràng, minh chánh rõ rệt. Mỗi mỗi phải thực hành chứ không phải nói. Lý thuyết không đưa người đến đâu mà người thực hành mới gặt hái được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Thực hành rồi, nắm pháp thực hành được rồi, thì mới thấy sự sáng suốt càng ngày càng gia tăng. Sự sáng suốt là ánh sáng. Ánh sáng bừng lên thì mọi bóng tối sẽ tiêu tan. Nghiệp lực không có áp đảo chúng ta nữa. Chúng ta mới có cơ hội tu tiến trong thanh tịnh, ổn định. Chứ ở thế gian có bạc tỷ đi nữa mà không biết chính mình thì không bao giờ ổn định. Chỉ biết xe cổ, biết nhà cửa, biết tiệm buôn, biết xưởng, biết nhân công, càng ngày càng rối loạn. Tại sao ông đã bạc tỷ mà lại mau già? Thì thấy ông mau chết, tại sao? Vì ông lo quá. Chính ông không có lo bản thân ông. Lo bản thân khai triển mới thật sự ảnh hưởng mọi người cùng khai triển. Đó là của cải vô cùng, chứ không phải tiền bạc là chánh. Tu tâm sửa tánh là chánh, tiền bạc không phải chánh. Hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thật sự là con người có nhân quyền sanh tồn tại mặt đất chung vui hòa bình thật sự. Người tu chánh pháp không phải nói nhiều, thực hành nhiều mới có kết quả, nói nhiều không có kết quả. Càng nói thì càng sai, cho nên gia đình nào càng cãi lộn thì càng sai, càng đổ vỡ. Đi tới chỗ kiện tụng là vậy. Chúng ta thành tâm nhìn trời đất, sự hòa hợp có càn khôn vũ trụ hình thành xác thân con người tại mặt đất là một kỳ công của Thượng Đế đã ân ban và xây dựng cho thành hình một cơ cấu tiểu thiên địa sáng lạng, thế thiên hành đạo, ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Nên nhận pháp lành và thực hành, không nên chê pháp. Pháp là người đi trước đã tìm ra và giải thoát được. Chúng ta người đi sau phải nghiên cứu thực hành để thấy cái đó đúng hay là không. Tất cả những pháp Thượng Đế đã chuyển từ nhà thờ, từ chùa chiền, các nơi đều có pháp để giúp.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Pháp của Thầy Tám có khác pháp của ông sư. Xin cho biết sự khác biệt. Như vậy, Thầy... Quý vị nào viết, tôi xin lỗi. Xin lỗi Thầy. Như vậy, Thầy đủ chưa được hoàn hảo, đắc đạo hay sao? Xin thành thật cảm ơn Thầy.
Pháp nào cũng là pháp của trời. Ông sư cũng pháp của trời. Ông hành đứng đến, ông có tiến hóa. Mà pháp tôi từ ngày tôi biết pháp tới bây giờ, tôi chỉ giữ cái pháp này. Bởi lòng tôi không bao giờ thay đổi. Cho nên tôi có sự kết quả tốt lành trong tâm thức của chính tôi ngày hôm nay trực diện quý vị như vậy.
Xin cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, theo con hiểu thì vô vi là đời đạo song tu. Nhưng sau một thời gian tu luyện, thường những người tu thiền theo vô vi lần lần quên đời để chú trọng về đạo, đóng ngoặc mở ngoặc. Xin Thầy cất nghĩa tại sao như vậy và làm như thế nào để giữ quân bình đời và đạo. Xin cảm ơn Thầy.
Đời đạo nghĩa là đồng vợ chồng đồng tu thì một thời gian họ chỉ hướng về đạo mà thôi. Họ thấy đạo họ mà không cuộc sống mà không có đạo là không có ý nghĩa. Họ đi vào đạo họ mới thấy rõ hạnh phúc giữa trời đất và họ.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, đây là câu hỏi chót. Thưa Thầy, tu là gì?
Tu là sửa.
Thưa, có luân hồi tái sinh không?
Luân hồi tái sanh là những người không bao giờ biết sửa tu. Người chịu sư tu thì Phật chứng tâm không có bị luân hồi. Thì tiến hóa một cõi nào tiếp tục tu mà thôi.
Vô vi của ông có khác vô vi của Lão Tử không?
Thì cũng vậy đó thôi. Vô vi là đại bi. Ánh sáng vô cùng tận, mình phải học tu nhẹ mới tới đó. Vô vi Lão Tử, rốt cuộc mà mình tu tới đó có làm việc gì đâu. Thanh nhẹ, an nhàn. Như bây giờ tôi đang nói chuyện với chị, tôi vẫn an nhàn, tôi không có rắc rối.
Con có một cái câu hỏi, đó là cái việc mà con đi tu, thì vợ chồng tụi con thì cũng tu, nhưng mà vợ con thì nó đỡ cái nó thầm tu thầm tiếng, còn con thì con cái tu không bao nhiêu nhưng mà ào ào nhiều, đó là cái tội của con. Thì từ cái chỗ đó thì con cũng có thấy được cái sự vi diệu của pháp lý, cũng có đem đi để mà truyền lại cho những người còn lại ở quê nhà, tức là ba má con, anh chị em con. Điều đó là tốt, nhưng mà con cái nó không tốt là cái chỗ là ở nhà không có tin, ở nhà còn chửi nữa, nhà còn nói vượt biên qua được bên đây, không lo làm ăn, lo ngày tối, lo nhắm mắt tu không à. Cảm ơn thầy đã soi rọi cho con.
Tu á, không nên bán tín bán nghi. Nhiều người tu bán tín bán nghi đem cái pháp chỉ cho người khác coi thử nó phải vậy không. Để tôi khỏi mất công. Nhưng mà kỳ thật tôi nói cho các bạn biết, đức tin của các bạn là quan trọng. Càng tin được khả năng của các bạn có thể đào sâu khả năng của chính các bạn, và các bạn sẽ có cơ hội sử dụng triền miên không mệt mỏi trong tâm thức các bạn. Chính tôi là người trước kia cũng bán tín bán nghi, cũng giống bạn vậy. Tu mà đi mới có mấy tháng đi truyền tập lum hết, rồi họ chửi chứ không có phải về ngồi đó. Thế thì mình làm gì đây? Thôi không ai chơi với mình niệm Phật. Lúc đó mới thấy, ngồi niệm Phật truyền miên nó bóp lỗ mũi, nó kéo lỗ tai, nó thập cổ lét lông gà đúc lỗ mũi, không thấy kể niệm luôn. Nhất định phải thắng. Mà thắng không được kỳ này là đi tự tử chết đó. Thắng. Tôi rõ ràng tôi thắng, tôi chỉ nói một câu 10 năm sau tôi mới nói chuyện với các người. Tới khi tôi nói mọi người chỉ im lặng nghe thôi. Và trong nhà họ chứng minh cái thằng này nó biết đạo rồi. Chứ cũng nói, chưa nói đắc đạo, nó biết đạo rồi. Bởi vì bà kia bắt tu lâu, tu từ bên tàu á. Mà mình mới tu, mà làm sao mình giảng mọi người nghe. Êm lặng ngồi nghe. Đó, mình mới thấy cái điển là cái gì. Sức mạnh ở đâu. Do một kỳ công của chính mình tạo mà thôi. Anh có bị vấp ngã như vậy đó, anh mới thức tâm. Anh thấy rằng, tôi càng nói nhiều, càng tiêu hao cơ tạng của tôi. Rồi cái tham dục, tánh tham dục nó càng triền miên. Nó đầy đọa cái thể xác tôi càng ngày càng yếu. Đó là ông trời phạt tôi ở đây. Bữa nào tôi trúng gió, tôi chết queo, không biết đạo gì đâu. Rồi tôi đổ thừa cho pháp lý đâu có được. Còn tội nặng nữa. Thấy không? Cho nên tôi hiểu rồi. Thôi tôi không chơi cái điều đó nữa. Tôi phải bồi dưỡng cơ tạng này. Giữ cái cơ cấu này cho thanh sạch. Đây là cái dinh của Thượng Đế. Nếu tôi tin Thượng Đế. Cái xác này là cái dinh của Thượng Đế. Tôi phải lo quét dọn hàng ngày, thanh lập đâu đó nó có trật tự, trong sáng suốt để tôi đón nhận cái thanh quang điện lạnh. Tại sao Thượng Đế xuống trong thể xác của một cô gái mà nói một câu mọi người biết tu đều rơ lụy? Tại sao? Mà chúng ta một nam nhi nói họ ghét họ chửi, tại sao? Ta yếu hèn hơn người đàn bà sao? Ta phải tu hơn nữa. Phải cố gắng tu, thanh lập mình, sửa cơ tạng thành cái dinh tốt của Thượng Đế thì cái pháp tướng nó mở rồi. Lúc đó bạn cười, người ta cũng thích nghe giọng cười của các bạn. Bạn gãi cái đầu họ cũng bắt chước. Phải không? Đó là luồng điển. Tất cả sự siêu diệu, Thượng Đế có 72 diệu tướng, Phật có 36 diệu tướng thôi. Thấy không? Mà chúng ta hiểu được Ngài và dọn sẵn cho Ngài, biết phục vụ cho Ngài, pháp tướng các bạn sẽ mở. Chắc chắn là như vậy. Không có sai lạc. Mà nếu các bạn còn lợi dụng cái tiếng hay, điều tốt của Thượng Đế mà chỉ nói không mà các bạn không làm, thì các bạn sẽ bị phạt. Thượng Đế có nói rằng, đứa nào gần tao mà lời biếng tao cũng phạt như thường mà còn nặng hơn tụi bay. Phải không? Ông Phật cũng vậy. Cho nên, gần Phật tiên không tu là nguy hại. Biết pháp luật không giữ luật là tự giam mình trong khám. Phải không? Ở đời cũng vậy. Còn ông trời là ông sáng tạo luật trời. Mà mình gần ông trời là gần ở trong ổ luật trời. Mà không thực hành đúng theo luật trời là mình tự sát. Thế đó chưa? Cho nên nhiều bạn nói tôi đã ngủ với Thượng Đế rồi. Tôi đã sống với Thượng Đế nhiều ngày nhiều đêm. Không có ăn thua gì bạn. Bạn phải tu. Rốt cuộc bạn phải tu. Bạn có cái gì của Thượng Đế cho đi nữa, ôm các bạn đi nữa, hung các bạn, mà các bạn không tu, các bạn cũng thành quỷ như thường. Cho nên luôn luôn phải tự trọng và biết tu. biết dọn sạch căn nhà này để Thượng Đế quang lâm. Lúc nào cũng vậy, một ngày ba buổi phải biết cái này. Lúc nào cũng giữ tâm lành, tâm sạch hướng thiện thì được thường độ và được quang lâm. Nhớ, chứ không phải căn nhà đâu, không phải được ngồi bên đâu, không phải được ôm ấp ngài đâu. Mà được đâu, không đâu, không được đâu. Ngược lại là bị phạt. Phải nhớ, gần ngài chừng nào phải khổ hạnh nhiều chừng đấy. Gần ngài chừng nào phải xây dựng sự thanh tịnh thức tâm nhiều chừng đấy. Mới được. À, chứ không nên ý lại tôi được gặp Thượng Đế rồi, tôi bảnh hơn tụi kia. Không đâu, phạt tự nhiên. Cái thằng cù lần kia mà nó ngồi nhà, nó tù nào giờ nó không gặp bạn, không gặp Thượng Đế, mà Thượng Đế tới rước nó đi hồi nào không hay. Mà mình gần hoài mà ông đi, ông bỏ mình bơ vơ. Hiện tại tôi Việt Nam đó, ở Việt Nam có. Phục vụ cho Thượng Đế không đi tu, vẫn bị phạt như thường. Rồi trách, càng trách Thượng Đế thì càng lún sâu. Mà biết ăn năn tu thì được tiến hóa. Trách chừng nào thì sẽ bị lún sâu chừng nấy. Cho nên các bạn có kinh nghiệm, đã thấy rồi. Thấy không? À, tôi truyền pháp cho anh ta, rồi tôi bị người ta chê. Đó, quý lắm. Giữ cái đó, mà trở về với chính mình và xây dựng mình cho kỳ được. Vì mình có khả năng, mình có thể xây dựng cái pháp tướng cho chính mình, nên cố gắng trì cái trí thực hành bất biến, nghiêm chỉnh hành đạo thì tự nhiên sẽ thành đạt. Chuyện dễ mà, tại vì chúng ta không chịu. Thấy nó dễ quá, có gì đâu. Cái sơ hồn với pháp luân thiền định là thành Phật. Ông Tám nói dốc. Nhiều khi các bạn cũng nói ông Tám nói dốc, cứ làm như vậy mà thành Phật đó. Nhưng mà các bạn thử, các bạn không trì kỳ trí là không bao giờ đạt pháp. Trì kỳ trí có bao nhiêu đó mà các bạn đạt pháp. Nhà thờ cũng vậy, kêu tất cả mọi người phải xây dựng, phải giữ đức tin, giữ niềm tin. Phật cũng vậy, phải tin. Không tin không tu được. Tin mình mới có cơ hội khai thác chính mình. Tin mình mới dẹp được tự ái. Tin mình mới chịu học và chịu tiến. Không tin không bao giờ tiến. Thấy rõ không? Khi các bạn được xây dựng được niềm tin thì đi đâu cũng là đạo pháp. Đi đâu cũng nhà thờ, đi đâu cũng là chùa chiền, đi đâu cũng là tình thương, đi đâu cũng là chân lý. Các bạn thấy không? Không có chỗ nào không có chân lý hết. Thì lúc đó các bạn phá cái sự mê chấp, các bạn không bị lế rút trong khuôn khổ nữa. Thiên biến vạn hóa vô cùng tận mà. Đâu có phải bị nhiêu đó mà nhiều người học đạo buộc người ta ở trong cái khuôn khổ đó không phát triển. Không được. Cho nên nhiều người còn mê chấp, không hiểu. Hiểu được đạo rồi, tự mình quỳ lại trời Phật và không dám mê chấp nữa. Mê chấp là tai hại vô cùng, chặn bức tiến của tâm linh sẵn có của chính mình. Không bao giờ tiến được. Cho nên các bạn có duyên lành thấy tôi mang hai hàm rong giả đi khắp thế giới, nói đây nói đó, năn nỉ họ tu để cho họ hiểu. Vì những cảnh sung sướng tôi đã hưởng rồi, tôi hưởng nhiều lắm rồi. Tôi muốn cho mọi người sướng cái sung sướng đó. Cái sảng khoai tinh vi của Thượng Đế cho chúng ta. Tu đi, rồi sẽ có.
Thưa Thầy, đây vừa rồi Thầy nói là Thượng Đế có 72 tướng, còn Phật thì có 36 tướng. Rồi có sáng nay thì trong bài Thầy nói thì nói là đã nguyên tử đã làm ô nhiễm cả bầu không khí. Rồi trước khi đó thời ở Thái Lan, Thầy nói về cả cái việc của có số người chết ở bên Phi Châu nữa. Thì con thấy là Thầy có theo dõi về tình hình, thầy có đọc những sách vở. Con thấy Thầy bận quá, không biết Thầy học lúc nào, Thầy đọc lúc nào, Thầy cho con biết.
Tôi thì cũng sao sao như anh vậy thôi. Có cái gì đâu mà quan trọng. Không có gì quan trọng hết. Thì giờ nào cũng là thì giờ làm việc. Nếu anh nói rằng anh không làm việc, tôi không làm việc, thì tim chúng ta không có đập. Anh rờ cái tim anh đập là đang làm việc đó. Nhưng mà anh chưa chịu về cái văn phòng anh làm việc, thành ra anh thấy việc tôi nó nhiều, chứ kỳ thật nó không có bao nhiêu. Ông Thượng Đế ông dồn một cái thấu suốt 33 tầng, ông đập hết một lượt một à. Mà các bạn có điển rồi, các bạn cũng đập một lượt một. Các bạn thấy không? Bây giờ các bạn thấy là lời nói của tôi nói ra 50 người nào này là người nào cũng có phần hết đó. Là một việc cho tất cả mọi việc. Nhờ cái gì? Các bạn mới chứng minh được tia sáng đó, tia sáng. Tia sáng nó sáng hết cả cái trần nhà, các bạn thấy chưa? Mà mặt trời đó, tia sáng nó chiếu cho tất cả tầng lớp. Không phải chiếu cho một loại và bỏ một loại. Cho nên vô vi, Thượng Đế không làm việc cho một thằng, nhưng mà tất cả mọi thằng được hưởng ân phước của Ngài. Phải hiểu chỗ này. À, cho nên nhiều người nói, ôi tôi theo Thượng Đế, tôi khác hơn các anh, cái đó là kêu án nó cũng được rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu Thượng Đế chiếu cho tất cả. Ngài không có ở đây sao? Các bạn chưa thấy Ngài chứ? Ngài ở đây. Ngài đang vui hòa với chúng ta. Ngài đang giáo dục chúng ta. Ngài đang đem những ánh hướng thanh sạch để hướng độ tâm linh chúng ta. Ngài rất vui mừng các con Ngài biết hướng về Ngài và được có cơ hội trở về với Ngài.
Biết rõ nguyên nhân đời sống bấp bênh bao nỗi nghiệp oan,
tu thiền đời sẽ thoát cõi u mê, tâm an vui không vương vấn bi ai sầu lo,
trời đang ban chiếu thanh quang dẫn đường dìu dắt chúng ta về quê nơi cõi trời, đạo là ánh quang cùng nhau tiến hóa khai thông sáng ngời, cùng nhau góp cùng dựng xây cho ngày mai tươi sáng, dù cho gian khó hay khi yêu mến mình vẫn nhất tâm tự tu cho hồn thiêng càng trong sáng hơn, hòa cùng trời đất tâm luôn vững vàng, giải thoát hết nỗi nghiệp oan nơi trần gian, tiếng trống diễn xây.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Trời đang ban chiếu thanh quang dẫn đường, dìu dắt chúng ta về quê nơi cõi trời, đạo là ánh quang cùng nhau tiến hóa khai thông sáng ngời, cùng nhau góp cùng dựng xây cho ngày mai tươi sáng, dù cho gian khó hay khi yêu mềm mình vẫn nhất tâm tự tu cho hồn thiêng càng trong sáng hơn, hòa cùng trời đất tâm luôn vững vàng, giải thoát hết nỗi nghiệp oan nơi trần gian, tiếng trống dựng xây, trời đang ban chiếu thanh quang dẫn đường dìu dắt chúng ta về quê nơi cõi trời, đạo là ánh quang cùng nhau tiến hóa khai thông sáng ngời, cùng nhau góp công dựng xây cho ngày mai tươi sáng, dù cho gian khó hay khi yêu mềm mình vẫn nhất tâm tự tu cho hồn thiêng càng trong sáng hơn, cùng trời đất tâm luôn vững vàng, giải thoát hết nỗi nghiệp oan nơi
trần gian, tiếng trong rừng xanh.